mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trần Trận, Dương Khắc và Trương Kế Nguyên vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện về cuộc đấu tranh sinh tồn của đàn ngựa Tống ở Thảo Nguyên, so sánh ngựa Thảo Nguyên với ngựa của người Hán Trung Nguyên. Tính cách giữa hai dân tộc Hán Mông cũng như bàn về những quan điểm nhận thức áp đặt chủ quan trong giáo dục lao động sáng tạo. Cao Kiện Trung đánh xe bò trở về với hơn nửa thùng trứng vịt trời. Tai hại là những chính thức thành phố lên Thảo Nguyên ít nhiều đã ảnh hưởng tới nếp sống của mục dân nơi đây. Mục dân bắt đầu ăn những thứ trước kia họ không ăn, chỉ vài năm nữa nói gì thiên nga đến vịt trời cũng không còn. Trần Trận ngày ngày trực tiếp chăm sóc đàn cừu ngựa trên bãi thả, chứng kiến bao thuận quý cho công nhân đào mương, xây nhà kho, bể tắm, trụ sở đội, xới đất làm vườn sau, biến mảnh đất Trinh Nguyên thành một công trường nham nhở. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Việt Hùng.
Nhưng cậu chưa có dịp nghiên cứu kỹ. Cậu mẹ cũng vẫn nằm luôn, khí toàn là lông xê vàng, lông cừu, không thấy xương, chỉ có vài chiếc răng chuột bé tí và chất canxi của xương tí bết vào nhau như vôi vữa. Sói nuốt vào bụng thịt cừu, thịt chuột, da cừu, da chuột, xương cừu, xương chuột, chân cừu, gân chuột, tiêu hóa bằng hết, gần như không còn chút gì, chỉ còn lại những thứ không thể tiêu hóa như lông và răng. Xem xét kỹ, ngay cả lông cũng là những sợi cellulo ở lông thô, còn lông mịn cũng tiêu hóa hết. So với sói, tiêu hóa của chó kém xa. Trong phần chó còn bã xương và vỏ ngô hạt chưa tiêu hóa hết. Trần Trận càng xem càng sợ. Sói đúng là công nhân vệ sinh trên Thảo Nguyên. Chúng xử lý gọn bò, cừu, ngựa, rái cá, dê vàng, thỏ đồng, chuột đồng, thậm chí thi thể người chết. Qua răng miệng, dạ dày và ruột, chúng hấp thụ toàn bộ chất bổ dưỡng, cuối cùng chỉ còn thừa chút lông và răng. Keo kiệt đến mức chẳng để lại chút nào cho lũ vi khuẩn. Thảo Nguyên hàng vạn năm nay luôn sạch sẽ, đó là công lớn của sói. Gió nhẹ, những bông cúc đung đưa. Trần Trận dùng tay vê cục phân, lông cừu phân giải trong nước cường toan của dạ dày sói, qua chất lọc của ruột non sói đã biến thành một chất mịn như trên xác ướp vừa xuất lỗ. Lông cừu đã mủn, vê nhẹ tan thành bột mịn, nhẹ hơn xương hỏa thiêu, nhẹ như bụi lọt qua kẽ tay, rơi xuống biến thành đất, trở thành một phần của đồng cỏ. Chút tàn tư cuối cùng cũng không bị lãng phí. Sói đã trả lại cho Thảo Nguyên chút tàn tư cuối cùng của Thảo Nguyên. Trần Trận rơi vào trầm tư. Ngàn vạn năm nay, người Thảo Nguyên và sói Thảo Nguyên du mục và săn bắt, khi về trời không để lại mồ mả bia đá, càng không để lại cung điện lăng tẩm. Người và sói từng sinh ra, sống, chiến đấu và chết trên Thảo Nguyên. Đến như thế nào chỉ khi đi như thế. Những dũng sĩ Thảo Nguyên từng đánh chiếm các thành lũy và thành phố của mấy chục quốc gia, Vậy mà cái chết của họ nhẹ như lông hồng, khiến cho những nhà khảo cổ đời sau đau đầu vì không khai quật được gì. Cái sinh mạng Thảo Nguyên nhẹ như lông hồng ấy, hóa ra rất tôn trọng sinh mạng của thiên nhiên và của đấng cao xanh, là tấm gương cho những chủ nhân của những lăng mộ đồ sộ kim tự tháp, tần hoàng lăng, thái cơ lăng, coi cái chết nặng tựa thái sơn. Người Thảo Nguyên thông qua sói mà đạt tới sinh mạng nhẹ tựa lông hồng, cuối cùng về với thiên nhiên. Họ không thể thiếu một trong hai, sau khi thể xác tiêu tan, họ hòa với thiên nhiên làm một. Một mịn lọt qua kẽ tay Trần Trận rơi xuống, có thể trong đám bụi này có tàn dư râu tóc người Thảo Nguyên. Thảo Nguyên tháng nào quý nào cũng có thiên táng đưa linh hồn người Thảo Nguyên lên trời. Trần Trận giơ cao hai tay ngửa mặt nhìn trời, chúc cho linh hồn họ bằng an hạnh phúc bên Tăng Cơ Linh. Đàn cừu hình xăng lược chậm rãi trải búi hoa vàng tiến dần lên dốc núi. Trần Trận tiếc, không muốn vứt bỏ mấy cục phân sói, bèn bỏ vào một cái túi khác, lên ngựa đón đầu đàn cừu. Trên đỉnh núi gần đó có một tảng đá lớn màu đen nhỏ nổi, nhìn từ xa giống như một phong hỏa đài. Trên những đỉnh núi xa hơn cũng có những tảng đá như thế. Trần Trận nheo mắt ngắm, thấy chúng như một đoạn trường thành còn sót lại. Chợt nhớ tới câu thành ngữ phong hỏa hí chư hầu, nghĩa là đốt lầu phong hỏa đánh lừa chư hầu là quan giặc cho vui, và lang yên tứ khởi, khói phân sói bốc lên mù mịt. Cậu từng tra những từ điển nổi tiếng, lang yên được giải thích là khói đốt từ phân sói, nhưng như cục phân sói cậu vừa bóp nát cho thấy, phân sói chủ yếu là do tàn tích của lông động vật tạo thành, làm sao có thể khói đen cuồn cuộn. Chẳng lẽ trong phân sói có thành phần đặc biệt gì đó? Tim cậu đập rộn lên, phong hỏa đài ngay trước mặt. Sao mình không đốt lên đùa giỡn chư hầu một cái, tận mắt trông thấy khói sói, khiến dân tộc Hoa Hạ kinh hồn tán đợm hàng nghìn năm nay. Xem cái khói sói ấy nó kinh khủng như thế nào. Do tính hiếu kỳ thôi thúc, Trần Trận quyết định đi nhặt thêm ít phân sói nữa, để khói sói bốc trên phong hỏa đài. Đàn cừu di chuyển chậm, Trần Trận dạo qua rất nhiều lượt mới nhặt được chừng 4 vóc tay, chưa đầy nửa cái túi xách. Trần Trận ngày càng sinh nghi, cứ cho là phân sói bốc lên khói đen đi. Nhưng sói không như cừu, sói là loài mãnh thú di chuyển nhanh, phân tải xác khắp nơi, không tập trung một chỗ như cừu. Vì vậy kiếm đủ phân sói đâu có dễ. Ngay cả nơi đàn sói lớn tập trung tiêu diệt đàn dê vàng cũng khó tìm thấy phân, nói gì dưới chân trường thành ít gia súc. Hơn nữa các binh sĩ phong hỏa đài trên trường thành nhặt phân sói ở đâu? Rất nhiều phong hỏa đài, bao nhiêu phân sói cho đủ? Sức tiêu hóa của sói rất mạnh, bài tiết phân rất ít, do vậy phải có những đàn sói khổng lồ mới đủ phân cho các phong hỏa đài. Trần Trận lệnh dạo vài lượt nữa vẫn không kiếm thêm được bãi phân nào. Cậu cho đàn cừu trú tại chân dốc lớn rồi phóng ngựa lên chỗ tảng đá trên đỉnh núi. Trần Trận đến bên tảng đá nhìn lên, tảng đá cao 4 tầm người, bên cạnh có nhiều tảng thấp có thể dùng làm bậc thang để trèo lên. Cậu kiếm trong khe một ôm củi khô buộc chặt kéo lên đỉnh núi, rồi đeo chéo túi sang bên. Cậu trèo lên tảng đá, kéo bó củi thao lên. Bề mặt tảng đá bằng phẳng, rộng bằng hai chiếc bàn, bên trên có phân chim đại bàng trắng. Lúc này đã gần trưa, đàn cừu nằm nghỉ trên bãi cỏ. Trần Trận đứng trên phong hỏa đài, dùng ống nhòm quan sát kỹ bốn phía, không có sói. Đàn cừu của cậu cách đàn cừu khác 5-6 dặm, đàn gần nhất cũng ngoài 3 dặm, không sợ lẫn, yên tâm. Trần Trận chất củi thành đống, bỏ tất cả chỗ phân sói lên trên. Do lẫn đầu hạ, không phải đề phòng hỏa hoạn, trên thảo nguyên toàn là cây tươi, và lại trên bòm đá cao cao có đốt lửa cũng không bị ca cầm, người ta nghĩ là các mã quan nướng thịt ăn. Trần Trần ý đã quyết, móc cái miếng da cừu nhỏ như quyển ngữ lục trong túi trên. Bên trong có hai miếng thủy diêm và hơn chục que diêm đầu lòng. Đây là vật bất ly thân của những bục dân không nghiện thuốc trên thảo nguyên, dùng để phòng thân, sưởi ấm, nấu nướng thức ăn, báo tin. Trần Trần quẹt diêm, đám củi khô lập tức bén lửa nổ tí tách. Tìm cậu đập thình thịch, nếu như phân tói mà bốc khói đen. Có thể nói, từ khi có Tử đến nay, đây là lần đầu tiên người Hán đốt lên làn khói của phân tói trên thảo nguyên Mông Cổ. Có thể mọi người trong đội đều nhìn thấy làn khói này. Các thanh niên trí thức sẽ chắc chắn liên tưởng tới khói sói. Quả thật, khói sói đã gieo rắc kinh hoàng trong tâm trí người Hán. Nó là lời cảnh báo đặc biệt trong lịch sử văn hóa Trung Quốc, đồng nghĩa với báo động khủng bố, chiến tranh bột phát và kẻ thù xâm nhập. Sói đến đấy! Tiếng kêu khiến người lớn trẻ em sợ mất vía, và khói sói khiến dân tộc Hán khiếp đảm. Bao nhiêu vương triều Hán Trung Nguyên đã bị diệt trong khói sói. Trần Trần hơi sợ, khói sói bốc lên, tất cả thanh niên trí thức trong đội lập tức lên án cậu. Đuổi sói chưa đủ hay sao, lại còn ngang nhiên đổi khói sói. Thằng cha này chắc chắn là quân bất lương, phản phúc khó lường. Trần Trần giơ cao chân, sẵn sàng dùng gót ủng dập lửa bất cứ lúc nào. Nơi đây là vùng biên, tình hình khá căng, vậy mà dám đốt lửa dẫm chư hầu, chẳng phải thông báo địch tình là gì? Nghĩ vậy, Trần Trần toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng lửa đã dừng rực mà chỗ phân sói không thấy động tĩnh. Cục phân màu xám biến thành đen, không bốc khói cũng không cháy thành ngọn lửa. Đống lửa cháy càng to, phân sói đã bén lửa bốc lên mùi hôi của sói và mùi khét của lông cừu, nhưng vẫn không thấy khói đen. Đốt phân sói giống như đốt thảm len, khói bốc lên màu nâu nhạt, không đậm bằng khói củi. Củi cháy đùng đùng, phân sói cũng cháy thành ngọn lửa, cuối cùng tất cả đỏ rực, khói cũng không còn mấy, nói gì khói đen khói trắng cũng không. Vậy làm gì có khói sói khiến người ta sợ mất vía? Làm gì có cột khói đen cuồn cuộn dâng cao đầy ma thuật? Chỉ là đống củi khô, thêm vào đó ít thảm len rách, khói bốc lên rất bình thường, mỏng và nhẹ. Trần Trần hạ chân xuống từ lâu, cậu gạt mồ hôi do sợ hãi, thở ra nhẹ nhõm. Đống lửa này chẳng có gì ghê gớm, chỉ bằng đống lửa sưởi ấm trong mùa đông. Cậu nhìn đống củi và những mẩu phân sói đã cháy hết, tỉnh không thấy xuất hiện khói sói. Cậu đứng trên tảng đá cao, tràng cỏ rộng lớn phía đông hoàn toàn thanh bình. Những chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh, đàn ngựa trong hồ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, đám phụ nữ cắm cúi xén lông cừu, các dân công đang đào đá hộc. Đống lửa không gây phản ứng gì. Một dương quan gần nhất đang nhìn về phía cậu. Ống khói trên nóc lều Mông Cổ phía xa tỏa khói trắng, cột khói vươn thẳng lên trời. Làn khói sói đốt bằng chính nguyên liệu phân sói lại chẳng có gì đáng chú ý, không hấp dẫn bằng khói cơm trên túp lều Mông Cổ. Trần Trần rất thất vọng. Cậu nghĩ khói sói không có thật, chẳng qua là chuyện bịa. Thực nghiệm hồi nãy đã chứng minh sự phán đoán của cậu. Cái gọi là khói sói trên phong hỏa đài dứt khoát không phải khói của phân sói. Làn khói đen đặc kia hoàn toàn do đốt củi khô, củi ướt và dầu mỡ khói bốc lên trời. Đốt phân cừu, phân bò còn ướt cũng có khói đen, mà củi ướt, dầu mỡ, phân bò cừu ướt dễ kiếm hơn nhiều so với phân sói. Giờ thì cậu có thể khẳng định khói sói là cách nói dựa vào uy thế của sói, hoàn toàn bịt bợm, là lời tự dối mình của cư dân hòa bình hoa hạ. Gió thổi cho củi và cho phân bay khỏi phong hỏa đài. Trần Trần không sợ khói sói. Cậu rất ghét cái lối giải thích về khói sói trong từ điển danh tiếng của Trung Quốc. Nền văn minh Đông Canh Hoa Hạ hiểu rất nông cạn về văn minh Thảo Nguyên, không hiểu tí gì về sói Thảo Nguyên. Khói sói không đơn giản là khói của phân sói, chỉ cần đốt một ít phân sói là biết liền. Nhưng vì sao hàng triệu người Hán bao nhiêu năm nay không đốt thử? Từ một góc độ khác, Trần Trần thấy cái chuyện đơn giản như thế thực tế không đơn giản chút nào. Sự mở mang đền văn minh Đông Cang mấy nghìn năm đã giết sạch xói Hoa Hạ. Người Hán có đâu phân có mà nhặt. Những ông già đi nhặt phân đều là phân trâu bò, dê cừu, chó ngựa hoặc phân người. Ngẫu nhiên ngọc phân sói cũng không nhận ra. Trần Trần ngồi trên phong hỏa đài suy nghĩ rất lung. Đã bảo khói sói không phải khói của phân sói, vậy thì khói đen cuồn cuộn trên phong hỏa đài sao lại gọi là khói sói? Khói sói, từ này quả đáng sợ hơn, có tác dụng uy hiếp hơn đàn sói. Còn từ sói, trong sói đến đấy, không phải đàn sói thảo nguyên, mà là lá quân kỳ theo hình đầu sói của kỵ binh đột quyết. Là những kỵ binh hung nô, tiên ti, đột quyết, Mông Cổ hùng mạnh, mang tính sói của thảo nguyên, noi gương sói, rất thích tự ví mình là sói, ví người Hán là cừu, luôn luôn tự hào về sói mạnh một trọi trăm của mình mà khinh rẻ tính cách nhu nhược như cừu của các dân tộc Đông Cang. Còn dân tộc Đông Cang Hoa Hạ cổ đại vẫn coi kỵ binh thảo nguyên là sói. Nghĩa ban đầu của khói sói phải là khói lửa trên phong hỏa đài, là tín hiệu bằng khói lửa cấp báo kỵ binh dân tộc thảo nguyên sùng bái tô tem sói đã xâm phạm quan nội. Khói sói và phân sói không hề liên quan. Cậu chợt nghĩ, có lẽ trên thế giới này chỉ Hán ngữ có cái từ khói sói. Trên đời này, chuột sợ mèo nhất, cừu sợ sói nhất. Lấy khói sói tượng trưng cho cuộc tiến công đáng sợ nhất của dân tộc Thảo Nguyên, đã bộc lộ bản chất tính cách cừu tính hoặc gia súc tính của dân tộc Hán. Từ khi Mãn Thanh lên Thảo Nguyên, do tộc Mãn du mục yêu Thảo Nguyên, hiểu Thảo Nguyên, do đó tạm thời dung hòa mâu thuẫn giữa Thảo Nguyên và Đông Cang, khói sói tiêu tan dần. Nhưng mâu thuẫn sâu sắc giữa văn minh Thảo Nguyên và văn minh Đông Cang vẫn không được giải quyết. Người Hán không hiểu Thảo Nguyên. Sau khi dựng nước, khói sói tắt hoàn toàn, nhưng khói đen khẩn hoang lại lan rộng trên Thảo Nguyên. Đây là một loại khói lửa chiến tranh đáng sợ hơn khói sói, là cuộc chiến tranh tự sát dã man hơn tự hủy trường thành. Trần Trận nhớ lại lời Ngu Ly Chi, nếu như Bắc Trường Thành biến thành sa mạc, nối liền sa mạc Mông Cổ thành một dải, vậy Bắc Kinh sẽ như thế nào? Trần Trận thở dài, để dân tộc Đông Canh xưa nay coi Thảo Nguyên như kẻ thù, yêu mến và trân trọng Thảo Nguyên, có lẽ phải đợi khi Trường Thành bị sa mạc vùi lấp mới có thể. Dân tộc Đông Canh là dân tộc chưa thấy quả báo nhẫn tiền thì chưa chịu. Tộc Thanh sau khi vào Trung Nguyên dần già bị văn minh Đông Canh đồng hóa, bế quan tỏa cảng, tự đóng cửa lại mà huynh hoang khoác lác, tự tuyệt văn minh bốn phương, không chịu cải cách đổi mới. Nếu không có các chuyện các cường quốc đưa tàu to súng lớn mở toang cửa ngõ Trung Quốc, cắt đất đền tiền, đuổi hoàng thất ra khỏi kinh thành, chưa hẳn đã có cuộc cải cách gượng gạo mấy chục năm sau đó. Trần Trần nhìn cục phân sói dưới chân đã biến thành tro mà buồn ra dưới cái nắng mùa hạ trên cao nguyên, đến trưa bỗng trở nên gay gắt, toàn bộ cỏ trên đồng bị héo lùn ba tấc, tàn đá khổng lồ nứt thêm mấy vết mới. Trần Trần vun tàn tro nhét đầy các kẽ nứt rồi trèo xuống trở lại tràng cỏ. Đàn cừu say nắng rúc trong bụi cỏ, cằm sát đất, lưng phơi lên trời, núp dưới cái bóng của chính mình. Cả đàn đang ngủ trưa im phắc. Ẩn sau một phiến đá lớn, Trần Trần cũng muốn chợp mắt một lát nhưng không dám. Chỗ này vừa nhận được phân sói, rất có thể một con sói lớn đang ẩn nấp ở đâu đó chỉ đợi mình ngủ say. Trần Trần uống những ngụm lớn sữa chua trong vi đông, thấy đỡ buồn ngủ. Mỗi lần đi chăm cừu, cậu lại đến nhà cách tương lai lấy đầy vi đông sữa chua, loại nước giải khát của Dương Quan trong mùa hè, cũng là đồ uống chống nóng ưa thích của người và chó ở nhà. Có tiếng vó ngựa, đàn chi đang nhảy xuống. Anh mặc áo dài trắng Mông Cổ, thắt lưng đoạn màu xanh, ra vẻ một trang anh tuấn. Khuôn mặt đỏ như táo chín đẫm mồ hôi. Anh lau mặt bảo Trần Trần, Ồ, té ra là cậu. Hồi nãy trông thấy khói trên tảng đá, cứ tưởng cậu xương qua nào nướng rái cá. Mình cũng đói rồi. Trần Trận nói, làm gì có chuyện nướng rái cá, tôi buồn ngủ quá, nên đốt lửa cho đỡ xíu mắt lại. Thế cừu của anh đâu? Nam Chi chọn đàn cừu sừng phía mắt nói, ngủ cả rồi, mình buồn ngủ quá, nhưng sợ nên tìm cậu để nói chuyện. Đừng lo cho đàn cừu của mình đã giao cho Dương Quan trông rồi. Hai cậu Dương Quan đang đánh cờ đằng ấy. Nam Chi ngồi hóng mát sau tảng đá. Trần Trận biết Mục Sân Thảo Nguyên biết chơi cờ bắt xê. Cờ tướng quốc tế thì do kỵ binh Mông Cổ đem từ phương Tây về, nhưng không ai biết chơi cờ tướng Trung Quốc. Ông Philip nói, quân cờ người Hán toàn chữ Hán, người Mông Cổ không đọc được. Cờ phương Tây không có chữ, nhưng ai cũng nhận ra, nhất là con mã không khác đầu ngựa Mông Cổ là mấy. Người Mông Cổ rất thích quân cờ có đầu ngựa. Trần Trận nghĩ thầm, đến nay Mông Cổ còn lưu giữ hiện vật chứng cứ ảnh hưởng mà kỵ binh Mông Cổ càn quét thế giới đem về. Dân tộc Thảo Nguyên tiếp xúc với cờ tướng quốc tế và quốc tế sớm hơn nhiều so với người Hán, là dân tộc phương Đông thu được chiến lợi phẩm sớm nhất từ phương Tây. Thời kỳ Mông Cổ chinh chiến thế giới, ngay cả giáo hoàng La Mã cũng cử sứ thần đến chào. Sự dũng mãnh của người Mông Cổ là một trong nguyên nhân khiến phương Tây không dám khinh rẻ người phương Đông. Sau khi lên Thảo Nguyên, Trần Trận đã học được lối chơi cờ tướng quốc tế. Mùa hè trên Thảo Nguyên đang ngày dài dễ sợ, hơn 3 giờ đã sáng, 7-8 giờ tối mới tối hẳn. Tuy đàn cừu sợ dẫm xương bị thấp khớp, 8 giờ mới xuất chuồng, nhưng phải đợi đến 9 giờ nắng khô xương mới lùa cừu lên núi. Những buổi chiều thì phải đợi tối hẳn mới cho cừu về chuồng, vì đây là khoảng thời gian cái nóng đã dịu đi, cừu tranh thủ ăn vỗ béo. Mùa hè chăn cừu dài gần gấp đôi mùa đông. Các xương quan đều sợ mùa hè. Sáng uống bát trà sữa, bụng đói đến tận 8-9 giờ tối, nắng và buồn ngủ khát và đói, nhàm chán và cô đơn. Giữa mùa hạ, khi đàn muỗi bay xa, Thảo Nguyên đúng là nhà tù. Sau khi lên Thảo Nguyên, đám thanh niên trí thức mới biết, so với mùa hạ, mùa đông rét bút triền miên, nhưng lại là mùa người ta béo lên. Trước khi đàn muỗi kéo đến, Trần Trận khó chịu nhất là đói. Mục dân rất giỏi nhịn đói, nhưng phần lớn đau dạ dày. Mùa hè đầu tiên, thanh niên trí thức đem theo lương khô, nhưng về sau dần già nhập ra tùy tục. Nói đến rái cá nướng, bụng hai người réo ủng ục. Đàn Chi nói, bãi chăn mới rái cá rất nhiều, từ núi phía Tây toàn là hang rái cá. Hôm nay thăm thú tình hình, mai đặt một ít bẫy, đến trưa chắc chắn được vài con. Trần Trận luôn miệng khen hay, nếu như bẫy được rái cá thì vừa no bụng vừa tỉnh ngủ. Đàn Chi thấy hai đàn cừu chưa muốn dậy ăn cỏ, liền dẫn Trần Trận sang đỉnh dốc phía Tây, nấp sau những phiến đá thạch anh, vừa có thể theo dõi đàn cừu phía sau, vừa quan sát hang rái cá sườn núi phía trước. Hai người lấy ống nhòm ra quan sát kỹ. Sườn núi yên tĩnh, hơn chục năm đất trước hang trống không, phản chiếu tia thạch anh lấp loáng. Hang rái cá ở lôn rất sâu, rái cá đùn cả quặng trong núi ra ngoài hang. Mục dân có khi nhặt được đá sao phia màu tím hoặc đá cuội chứa quặng đồng. Chuyện này làm kinh động đoàn thăm dò địa chất quốc gia. Nếu ở lôn kề sát đường biên thì đã trở thành vùng mỏ từ lâu. Chỉ lát sau, từ bên sườn núi vọng lại tiếng chít chít chút chút rất to. Đó là rái cá phát đi tín hiệu thăm dò trước khi ra ngoài. Chỉ cần bên ngoài không có phản ứng là hàng loạt rái cá chuẩn bị ra ngoài hang. Lại một loạt tiếng kêu nữa, vài chục con rái cá to có nhỏ có chui lên. Gần như mỗi nấm đất đều có một con rái cá mẹ ngó nghiêng, liên tục phát ra những tiếng chít chít nhịp nhàng chậm rãi, báo hiệu bình yên. Thế là lũ rái cá con chạy hết ăn cỏ cách đấy mấy chục mét. Đại bàng lượn vòng trên cao, rái cá mẹ cảnh giác nhìn trời. Nếu kẻ thù xả xuống, rái cá mẹ lập tức kêu chít chít. Đàn con chui hết xuống hang, đợi hết nguy hiểm lại mò lên chần chần xích người sang bên, động tác hơi mạnh. Đàn chị vội dùng tay ấn lưng Trần Trần nói nhỏ: "Chồng kìa, bên dưới cái hang ở tận cùng phía bắc có một con sói." Người và sói cùng một ý tưởng rồi, nó cũng định ăn thịt rái cá. Nghe nói đến sói, Trần Trần hết cả buồn ngủ, vội sơ ống nhòm về phía mục tiêu. Một con rái cá đực rất to đứng thẳng trên một nấm đất, hai chân trước buông xuôi trước ngực ngó quanh, không dám xuống ăn cỏ. Rái cá trên thảo nguyên, con cái ở cùng đàn con đực ở trên một hang. Phía dưới cửa hang của con sói đực cỏ mọc rất cao, mỗi khi có gió lại lộ ra mấy hòn đá màu vàng, đám cỏ rung rinh, rất khó phân biệt mọi vật. Trần Trần nói: "Tôi chưa trông thấy con sói, chỉ thấy mấy hòn đá." Đàn chỉ nói: "Nó ở ngay bên cạnh hòn đá ấy, mình đồ chừng nó phục ở đấy lâu rồi." Trần Trần lại nhìn kỹ mới thấy thấp thoáng nửa thân con sói, buột miệng nói: "Mặt anh mới tình chứ, làm sao mà tôi không thấy nhỉ?" Đàn chỉ nói: "Nếu cậu không biết sói bắt rái cá bằng cách nào thì dù mắt tình đến mấy cũng khó nhìn thấy nó. Sói chọn hướng ngược gió, phục kích phía dưới cửa hang trong đám cỏ rậm. Một lần bắt rái cá không dễ nên sói chọn con đực. Cậu xem, con đực này mới to chứ, gần bằng con cừu trai, ăn một con là đủ no. Muốn tìm sói, trước hết tìm rái cá đực trên miệng hang, rồi lần xuống đám cỏ cao phía dưới theo hướng ngược gió." Trần Trần vui vẻ kêu: "Ôi, hôm nay lại học thêm được một chiêu. Khi nào con rái cá lại ăn cỏ? Tôi rất muốn biết con sói bắt con rái cá như thế nào." Sói ló đầu lên, con rái cá liền chui tọt một cái hang gần đấy, là sói chịu phép. Đàn chỉ nói: "Sói đần không bắt nổi đâu, phải là con thông minh kia. Sói đầu đàn thường sở tuyệt chiêu, rái cá có muốn chui vào hang cũng không được. Cậu cứ ở đấy mà xem tài nghệ của con sói này."
Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện tại kỳ đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.